Vy thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Hỏi Đáp Du Học Mỹ tối thứ hai mỗi tuần. Chương trình hiện bây giờ đang phát trực tiếp trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Các bạn theo dõi chương trình hàng tuần như thế này, các bạn có những thắc mắc liên quan tới du học Mỹ hoặc giáo dục Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ trả lời ngay cho các bạn nếu các bạn để trong phần bình luận nhé. Bây giờ mình cùng mời các bạn vào bước vào chủ đề chính của ngày hôm nay. Tức là trước nay người ta hiểu rằng là đi du học Mỹ là luôn luôn phải chuẩn bị rất là đầy đủ cái hầu bao của mình, tại vì cái tài chính để đi du học Mỹ là một cái số tiền khổng lồ, rất là lớn so với những người ở nước ngoài, đặc biệt là những người ở Việt Nam. Cho nên là có nhiều bạn mơ ước được đi du học Mỹ nhưng mà tài chính không cho phép á, thì nhiều khi nó cũng không thực hiện được cái giấc mơ đó nếu mình không có học thật sự xuất sắc vượt trội để có được những học bổng. Tuy nhiên có một tin vui cho các bạn là nếu như các bạn không có đủ tài chính đi học để tự túc nhưng mà các bạn cũng không xuất sắc vượt bậc để nhận được học bổng Fulbright thì vẫn còn cơ hội cho các bạn để được đi học Mỹ, du học Mỹ miễn phí trong năm nay 2023. Có một số đại học tại Mỹ miễn phí học phí cho du học sinh quốc tế. Mời các bạn cùng tìm hiểu ngày hôm nay với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn từ Đại học Công giáo Hoa Kỳ để xem đó là những trường nào, những trường đó ở đâu, tiểu bang nào và các yêu cầu mà họ đề ra cho du học sinh để được tới học trường của họ miễn phí là gì. Mời giáo sư chào các bạn đang theo dõi chương trình trước khi mình giải thích cho các bạn những thắc mắc đang rất là hồi hộp này. Thưa giáo sư, mình nói về đại học nào ở Mỹ miễn phí cho du học sinh trong năm nay. Xin chào giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn.
Kính chào cô và kính chào quý vị.
Dạ, mình nói đại học Mỹ mà miễn phí cho du học sinh. Đây, cái sự miễn phí đây là mình nói miễn phí hoàn toàn hay là miễn phí một phần nào đó, thưa giáo sư?
Thường thường khi người ta nói miễn phí thì chúng ta phải rất là thận trọng về vấn đề gọi là học bổng miễn phí. Thường thường á thì những cái chi phí mà cần để mà đi học và du học ở các đại học Mỹ thì có hai phần. Một phần là cái học phí ở trường và cái tiền ăn ở. Thì thỉnh thoảng thì khi chúng ta nghĩ rằng là đi học miễn phí là cả hai, vừa đi được miễn phí là được học phí đi học và được cho miễn phí để ăn ở đại học, thì chúng ta phải cẩn thận về đó. Thường khi người ta nói mà được miễn phí là chỉ có là học phí mà thôi.
Trà My đã giới thiệu với các bạn từ đầu là ngày hôm nay mình nói về những trường nào miễn phí học phí nha, chỉ là học phí thôi, còn tiền ăn ở sinh hoạt phí các bạn phải tự lo. Thì trường nào miễn phí học phí cho du học sinh từ ngoài vào Mỹ học trong năm nay, thì thưa giáo sư, cái sự miễn phí học phí đây đó là mình nói hoàn toàn 100% hay chỉ một phần nào đó, 25 hay 50% hay 75%, cái sự miễn phí học phí này có 100% không?
Khi người ta nói miễn phí là 100% cô.
Dạ, như vậy thì ngày hôm nay giáo sư sẽ mang đến cho các bạn những chi tiết về trường học nào ở Mỹ cho du học sinh tới học hoàn toàn miễn phí học phí nha. Dạ, thì bây giờ xin hỏi giáo sư, ở nước Mỹ có 100.000 trường học, rất là nhiều, mà để đếm những cái trường nào miễn phí học phí thì chắc là ít lắm. Giáo sư nghiên cứu hổm rày thì giáo sư thấy hiện bây giờ có bao nhiêu trường đang có những suất học bổng hoàn toàn miễn phí cho các bạn học sinh ở nước ngoài vào học, thưa giáo sư?
Thì trước khi vào cái đề tài thì tôi cũng xin phép cô để trình bày qua cái hệ thống học bổng tổng quát một phút thôi để mà quý vị khán thính giả biết được cái hệ thống đại học ở Mỹ. Hệ thống về học bổng của các đại học ở Mỹ sau khi được nhận vào thì các sinh viên nội địa hay là du học sinh được hưởng những cái quyền lợi về học bổng, thì họ xét qua dựa vào nhu cầu tài chính, có nghĩa là need based, và dựa vào sự xứng đáng, có nghĩa là merit based. Đó là cho những học sinh nội địa. Còn du học sinh thì ngoài những đại học có những chương trình đặc biệt để thu hút thì thường chỉ được merit based mà thôi, được dựa vào xứng đáng mà thôi. Thì cái học bổng này rất là ít, được 100%. Đó là nói sơ qua là coi như chúng ta hiểu rằng cái hệ thống học bổng của Mỹ rất là ít, tôi thấy rất là ít cho được 100% tiền học phí. Có thể đến rất là cao, đến nếu các bạn ra thủ khoa ở Việt Nam ở cấp 3 thì có thể cao đến có khoảng 90%, mà chưa thấy bao giờ những đại học ở Mỹ mà cho đến 100%. Ngoài ra những cái trường đại học mà chúng ta sẽ nói hôm nay có những cái điều kiện như thế nào.
Tức là giáo sư đang nói nhìn chung á, là các trường đại học ở Mỹ sẽ cho học bổng cao nhất là tới 90% thôi, chứ cũng không cho 100% đâu. Nhưng mà những cái đó là những bạn thật sự kiệt xuất, tức là học tập xuất sắc, thành tích vượt trội, cái gì cũng ưu hạng hết, thì có khả năng được học bổng tới 90%. Đó là học bổng. Rồi ngoài ra đó là nếu mà các bạn mà vừa vừa phải phải, hay là được này được kia chút chút, thì có thể được học bổng 25%, 50%, cái đó thì thường thấy, 75% thường thấy, tới 90% là maximum, là cũng thấy hiếm thấy lắm rồi. 100% học bổng đó thì phải rất 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 là giỏi, giống như là Fulbright này kia đó, thì mới được cái những cái suất học bổng 100% như vậy. Thì bây giờ cái đó là học bổng
Thì nói
về gọi là xứng đáng về thành tích học tập nhà.
vâng
Chứ còn mà học
thì
bổng mà về tài chánh khó khăn này kia thì du học sinh nước ngoài sẽ không được hưởng, cái đó là chỉ cho học sinh trong nước thôi. Ngày hôm nay đặc biệt là mình không nói học bổng mà mình nói là miễn phí hoàn toàn. Dạ thì bây giờ xin hỏi, trên nước Mỹ mấy trăm mấy ngàn trường đại học hiện giờ Mỹ không thống kê nổi, nhưng mà có đại học nào ở Mỹ cho miễn phí hoàn toàn cho du học sinh tới học, thì giáo sư đang đếm được bao nhiêu trường?
tôi chỉ đếm được là bốn trường đại học, ba trường đại học và một hệ thống đại học của Mỹ, thì tôi được phép trình bày qua sau đây. Thì cái trường đầu tiên là trường Berea College, là cái ranking của Berea College là khoảng 26, là một trong trường cao đẳng nghệ thuật tự do hàng đầu, không thu học phí từ năm 1892. Trường này là một trường cao đẳng vừa được liên bang công nhận, sinh viên làm việc ít nhất 10 giờ một tuần ở các công việc trong khuôn viên trường. Trường đại học này chỉ nhận những sinh viên có triển vọng học tập với nguồn tài chính hạn chế. Bởi thế cái trường này trở thành một cái cơ sở giáo dục chọn lọc nhất ở Kentucky. Thì trường này được thành lập vào 1855 bởi những người theo chủ nghĩa bãi nô hăng hái và những nhà cải cách cấp tiến. Trường cao đẳng Berea là trường đại học đa giáo dục và đa chủng tộc đầu tiên ở miền Nam. Trường này được hướng dẫn qua phương châm thánh thư của Đức Chúa Trời đã tạo ra tên tất cả các dân tộc trên trái đất từ một dòng máu. Đó là cái phương châm của cái trường đại học này. Những người sáng lập của chúng tôi là đã hình dung ra là một ngôi trường mở cửa cho sinh viên thuộc mọi chủng tộc và giới tính, ngay cả trước nội chiến. Tinh thần hòa nhập đó còn sống và có thể tốt đến nay tại trường đại học này. Thì cái sự kết hợp độc đáo giữa học thuật nghiêm khắc và chương trình huấn luyện và chương trình lao động chuẩn bị cho sinh viên cuộc sống sau khi tốt nghiệp đại học, làm cho bằng cấp của trường này rất là cao và chuẩn bị cho sinh viên để có đủ những cái cơ hội và những cái kiến thức để đi làm việc. Và thường thường những sinh viên này ra thì kiếm được việc làm ngay lập tức, tại vì họ đã thu nhập những cái kiến thức và kinh nghiệm ngay từ trong thời gian huấn luyện ở trường này. Cái điều này là điều làm cho Berea College rất là nổi tiếng, tại vì họ tất cả các sinh viên được nhận vào thì họ cam đoan sẽ cho 100% tiền học phí, có nghĩa là không có trả một tiền học phí. Thì trường Berea College này tọa lạc ở Berea, Kentucky. Đây là một trường đại học hỗn hợp chủng tộc đầu tiên ở miền Nam, và chúng ta thấy rõ ràng rằng là cái mặc dầu là cái phần trường về cái chi phí là 25.000 đô la một năm, nhưng mà nếu các bạn được nhận vào thì không phải trả một đồng xu nào hết. Thì đó là một cái đặc biệt. Nhưng mà chúng ta phải chú trọng rằng sau khi tôi coi sơ qua thì đó là những cái gọi là điều kiện để các bạn nhận vào, nhưng mà chỉ có các sinh viên nội bộ, có nghĩa là sinh viên có quốc tịch Mỹ và permanent resident là được ở đây luôn đó, có những người là thường dân ở đây. Thì chúng ta thấy rằng là
Dạ, thưa giáo sư, Trà My chưa hiểu. Tức là cái này là cho du học sinh quốc tế, nhưng mà trước tới nay thì lại thấy là ít du học sinh quốc tế nào được vào lắm, mà chủ yếu là sinh viên trong nội địa thì được.
sinh viên nội địa được 4 năm, có nghĩa là khi được nhận vào là nếu mà đạt được hàng năm những cái điều kiện để, trong cái điểm trung bình chẳng hạn, thì họ chắc chắn là 100% là
miễn phí,
mỗi năm được 25.000 đô la để mà học cho đến khi ra trường để được cái bằng cử nhân của trường
Nhưng
này.
Mà xin hỏi giáo sư, tại sao họ mở rộng tức là sự miễn phí này không chỉ cho sinh viên nội địa mà cho sinh viên nước ngoài nữa, mà không thấy có sinh viên nước ngoài, chỉ thấy sinh viên nội địa được mà thôi?
À, vâng, thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là tại vì cái cách mà họ dùng những cái funding của liên bang, có Pell Grant, có những cái chương trình mà dành riêng cho các sinh viên nội địa. Nếu mà các sinh viên nội địa là có những cái benefit từ cái liên bang đó, nhưng mà đối với sinh viên ngoại quốc thì các sinh viên ngoại quốc họ không có được những cái hưởng những cái quyền lợi của liên bang, chẳng hạn họ không có thể xin cái Pell Grant chẳng hạn, xin những cái tài trợ của liên bang. Bởi thế các sinh viên quốc tế nếu được nhận vào thì họ bao gồm 100% học phí, tiền ăn. Cái đây là mình thấy nói rõ ràng là không phải là 100% học phí, tiền ăn ở và lệ phí, nhưng mà chỉ có 5 đồng tiền của cái những cái chương trình nhập học mà thôi. Trong những năm kế tiếp thì các sinh viên quốc tế được bớt 1.000 đô la để đóng góp và dùng cái đó để đóng góp và chi phí. Thì sau đó là trường này họ sẽ cung cấp việc làm mùa hè để các sinh viên quốc tế họ để có thể đáp ứng nghĩa vụ này. Sinh viên quốc tế được chấp nhận cũng phải đặt một cái đặt cọc rất là lớn là 2.200 đô la để xác nhận đăng ký. Đó, chúng ta thấy rõ ràng là mặc dù nhiều người hiểu lầm là trường này cho 100% cho các sinh viên, nhưng mà chỉ cho sinh viên nội địa mà thôi.
Dạ, sinh viên quốc tế chỉ được 100 đô mà thôi. Hỏi lại rất kỹ là tại vì hơi hoang mang chỗ này, tức là miễn phí là miễn phí cho tất cả, cả trong nước lẫn ngoài nước, nhưng mà vì những cái điều kiện của trường đặt ra đó là thường thường miễn phí cho những em mà khó khăn, mà những em khó khăn đó đủ điều kiện của liên bang để nhận được những cái tài trợ của liên bang, ví dụ như là cho tiền miễn giảm hoặc là cho tiền mượn nợ học đó, thì những em đó họ mới nhận. Thành ra với du học sinh nước ngoài thì không nằm trong những cái điều lệ đó, không thích hợp những cái điều kiện là khó khăn được miễn giảm được tài trợ của liên bang Mỹ, cho nên là không có vào được trường, đúng không ạ?
Vâng ạ, có thể là tùy theo cái điểm cũng nhận được vào trường, nhưng mà họ chỉ bảo đảm là chỉ có 100% 5 đầu mà thôi, mà 100% thì không những cho học phí mà tất cả những cái chi phí về ăn ở luôn.
Tức là cái sự miễn phí của trường này là không chỉ là miễn phí học phí mà miễn phí luôn tiền sinh hoạt phí ăn ở hả giáo sư?
Cho sinh viên ngoại quốc mà thôi, còn sinh viên nội địa chỉ nhận được cái tiền học phí 100%, nhưng mà không phải chỉ có năm đầu mà cả tất cả các 4 năm, từ năm thứ nhất cho đến năm thứ tư.
À, xin tóm tắt lại như thế này, trường đại học Berea ở Kentucky là một cái trường đại học có dành cho sinh viên nội địa lẫn sinh viên nước ngoài những cái suất miễn phí hoàn toàn, không có phải đóng tiền học gì cả. Nhưng mà đối với lại sinh viên trong nước đó thì họ xét theo là những cái bạn này có phải là thành phần gọi là khó khăn được hỗ trợ bởi liên bang, bởi những cái quỹ vay nợ tiền học hay là những cái quỹ giảm tiền học, miễn tiền học vân vân. Nếu các bạn đủ những cái tiêu chuẩn của liên bang đó thì trường này sẽ nhận các bạn vào học 4 năm miễn phí, chỉ tiền học mà thôi, miễn phí hoàn toàn tiền học 4 năm mà không có miễn phí tiền ăn ở sinh hoạt phí. Còn đối với du học sinh nước ngoài thì vì không đủ cái điều tiêu chuẩn là phải là được trợ cấp của liên bang, khó khăn mà được trợ cấp của liên bang, cho nên các bạn sẽ được nhận vào miễn phí tiền học năm đầu tiên. Đối với du học sinh nước ngoài năm đầu tiên mà thôi. Nhưng cái năm đầu tiên này các bạn vừa được miễn 25.000 tiền học lẫn luôn cho cái tiền chi phí sinh hoạt, phạm giáo sư.
Vâng, tiền ăn ở đó cô.
Họ cho bao nhiêu tiền sinh hoạt phí trong năm đầu đó thưa giáo sư?
Vâng, có thể là đến 12.000 đô la, đó là cái trung bình. Và cái tiền này để có thể dùng để trả cái tiền ký túc xá của trường, là dorm ở trường.
12.000 này họ cho sinh viên bằng cách nào? Họ trao tiền mặt hay là họ cho ở miễn phí?
Họ cho ở free cô, họ cho ở những cái
ký túc xá miễn phí.
Ký túc xá miễn phí và họ cho những cái coupon để đi ăn cafeteria được miễn phí. Và ngoài đó họ cho thêm tiền để mà cho mua sách. Cái đó là tiền mặt.
Tiền mua sách là cho tiền mặt. Dạ. Như vậy đối với du học sinh nước ngoài, nếu tới học trường Berea mà được nhận đầy đủ tiêu chí được nhận, một lát mình sẽ nói tiêu chuẩn sao mới được nhận nha. Nếu mà các bạn được nhận vào trường này thì nguyên một năm đầu các bạn không phải đóng một đồng tiền học phí nào cả, tức là trị giá 25.000 đô cho bạn luôn. Rồi ngoài ra họ còn cho bạn những cái coupon để đi ăn miễn phí, họ cho bạn ở ký túc xá miễn phí, rồi họ cho bạn tiền mặt để mua sách vở nữa, hoàn toàn miễn phí trong một năm đầu. Bắt đầu từ năm thứ hai tới năm thứ ba, thứ tư thì mọi chuyện là các bạn tự lo tự túc, phải không thưa giáo
Được
viên?
bớt 1.000 đô la.
Mỗi năm được bớt 1.000 đô la,
Vâng.
dạ,
Và
tức là
các
hai mươi
bạn phải
lăm
nhớ,
ngàn đó.
các bạn phải làm tối thiểu là 10 tiếng đồng hồ một một tuần ở ở campus, ở trên trong cái khuôn viên
Khuôn
của.
viên đại học, tức là từ năm thứ hai trở đi họ tạo điều kiện cho các bạn làm việc trong đại học đó để có thêm tiền sinh hoạt phí.
Và năm đầu
Và
muốn được hưởng cái quyền lợi đó thì cũng phải làm tối thiểu là 10 tiếng đồng hồ một tuần.
điều kiện là phải làm tối thiểu 10 tiếng đồng hồ một tuần trong khuôn viên trường đại học. Và cái điều kiện thứ hai đó là, thưa giáo sư Lắc nhắc lại, là từ năm thứ hai trở đi là
Tạm trở đi thì các bạn không nhận được nhưng mà được bớt 1.000 đô la.
1.000 đó họ bớt theo cái hình thức nào thưa giáo sư, họ thối
Và
lại cho mình hay là
ví dụ đóng 25.000 thì đóng lại là 24.000.
24 thôi? Như vậy là bắt đầu từ năm thứ hai là đóng học phí 24.000 một năm cho 3 năm còn lại của trường đại học này. Như vậy rất rõ ràng ha các bạn, trường này miễn phí năm đầu cho du học sinh quốc tế, và luôn miễn phí luôn tiền ở ký túc xá, và cho luôn tiền ăn, cho luôn tiền mua sách vở. Với điều kiện thứ nhất là mình thấy các bạn phải làm 10 tiếng đồng hồ một tuần trong khuôn viên trường đại học. Và cái điều kiện nào khác nữa về học thuật thì các bạn phải giỏi giang cỡ nào thì mới được học miễn phí như vậy thưa giáo sư?
Và tôi cũng muốn đính chính rõ ràng rằng là cái trường này không phải chỉ chú trọng cho các sinh viên nghèo không đủ tiền mà thôi. Nếu các sinh viên giàu gia giàu nhưng mà đủ điều kiện về học tập có đủ điểm thì cũng được nhận vào. Thì các sinh viên này họ không có tiền ở những cái giống như là sự giúp đỡ của chính phủ liên bang, thì trường đại học cao đẳng này họ sẽ trả cho sinh viên này 100%. Có nghĩa rằng là đưa những sinh viên giàu vào thì tốn tiền hơn những sinh viên nghèo, nhưng mà muốn đính chính rằng là đại học này họ không chỉ chú tâm vào những sinh viên nghèo mà học giỏi mà thôi, những sinh viên mà giàu mà học giỏi cũng được vào và hưởng cái quyền lợi giống như các sinh viên nghèo.
Như vậy thì điều kiện để được vào cái trường đại học này đối với du học sinh nước ngoài là điều kiện không phải là tài chánh khó khăn. Điều kiện là phải học giỏi là quan trọng, phải không giáo sư? Cái học
Trường
giỏi này
này
họ xét.
rất là khó khăn vào cái 100 người nạp thì chỉ có 33 người được nhận mà thôi, 33% mà thôi. Tại vì trường này đứng thứ 26 trên cái nó gọi là Best College của National Liberal của toàn nước Mỹ, thì nó đứng thứ 26.
Thưa giáo sư, như vậy là cái điều kiện để được vào cái trường này không cần biết giàu hay nghèo, miễn học giỏi là được, phải không ạ?
Vâng.
Và học giỏi đó
Những
là
giàu
học giỏi
cũng
như thế
được
nào, họ
đó.
cần bao
Những
nhiêu
người
điểm,
nghèo
họ
cũng
cần
nhận
cái gì
được
nữa?
đó. Vâng.
Giáo sư cho Trà My được tìm hiểu cái học giỏi đó là điều kiện của họ ra sao?
Cái nhất là họ cũng điều khiển cái điểm trung bình, tất cả các trường đại học ở Mỹ dùng những cái phương pháp sau đây. Có nghĩa là họ dùng những cái điểm trung bình từ cấp 3 ở giống như ở Việt Nam là trung học ở đây từ lớp 9 đến lớp 12, nhất là cái lớp 11, lớp 12, cái điểm trung bình rất là quan trọng. Thì trường này có thể đòi hỏi đến 3.6 cho đến 3.7 mới được vào. Ngoài ra cái điểm SAT và những cái điểm mà có nó giống như CAT chẳng hạn, nó cũng rất là cao. Và nếu mà các bạn là sinh viên đi du học, là du học sinh, thì họ cần cái điểm TOEFL cũng rất là cao, họ đòi hỏi đến, thay vì những trường khác đòi hỏi là 180 điểm, trường này đòi hỏi là 100 điểm TOEFL và tối thiểu là 6 chấm trên IELTS, thì 7 chấm, 6.5 cho đến 7 chấm mới được vào.
Tức là những tiêu chuẩn cơ bản các bạn đều phải ở cái mức giỏi, học lực giỏi, SAT, CAT đều phải điểm cao, TOEFL, IELTS đều phải điểm cao. Có đòi hỏi gì ở hoạt động ngoại khóa, tình nguyện gì, xã
Vâng,
hội
tất cả những cái yếu tố mà được nhận vào các đại học ở Mỹ thì trường này cũng có, mà nó đòi hỏi rất là cao về cái điểm Tại vì cái thấy rõ ràng là chỉ có 33% được nhận vào mà thôi, thì các bạn thấy rõ ràng rất là cạnh tranh rất là cao. Tại vì nhiều người rất là muốn làm, tại vì thấy nếu được nhận vào mà được không có phải trả học phí 4 năm thì ai cũng muốn vào hết. Thì tôi thấy không rất là không có cái vấn đề mà ngạc nhiên khi mà thấy rằng là
họ sẽ lựa những ngôi sao của những
có
ngôi sao.
33% mà thôi.
Dạ, tức là mình phải có học lực giỏi, mình phải có thành tích ở ngoài ngoại khóa đó, tức là cũng đóng góp cho xã hội, hoặc là cũng sinh hoạt ngoại khóa, hoặc là làm thiện nguyện, hoặc là có những cái bài đăng đây đó trong cái chuyên môn lĩnh vực nào mà mình yêu thích, hoặc là mình cũng đã từng là có kinh nghiệm diễn thuyết, thuyết trình về môi trường, về đóng góp cho xã hội xung quanh, những cái thành tích ngoại khóa đó nó đóng một vai trò rất quan trọng trong cái bộ hồ sơ xin học bổng của mình. Thì các bạn biết là đi học ở Mỹ, người ta không chỉ đánh giá cái bảng thành tích học tập, điểm học tập mà thôi, mà họ đánh giá luôn những cái thành tích đóng góp cho xã hội nữa. Thì ai có nhiều hơn thì càng có nhiều cơ hội hơn. Thưa giáo sư, như vậy thì cái trường đại học này, những cái ngành nào là những cái ngành của cái trường này đào tạo để các bạn biết là tôi là bằng A, bằng B, bằng C, bằng D thì tôi có cơ hội vô cái trường này?
Thì tất cả những cái chương trình 4 năm họ chú trọng vào liberal arts, thì những cái Orange Science, những cái môn học giống như là biology về chemistry rất là cơ bản để các bạn có thể chuyển từ cái trường này. Trường này có hai chương trình, là một chương trình 2 năm và chương trình 4 năm, thì nó cũng giống như những đại học cao đẳng khác. Tại sao nó gọi là đại học cao đẳng? Tại vì nó chuẩn bị các sinh viên để mà lên cái những đại học khác. Thì những cái chương trình nó cũng là có những cái degree, những cái bằng giống như những cái trường khác mà thôi. Nhưng mà nó chú trọng vào về liberal arts, có nghĩa là về về nghệ thuật, gọi là đặt là nghệ thuật tự do, nhưng mà họ chú trọng vào cái những cái châm ngôn của đạo, có không phải đạo Công giáo nhưng mà đạo Tin Lành, Christian Institution.
Nhưng mà đây có phải là trường đạo không giáo sư?
Đây là một trong những cái trường mà họ cũng chú trọng vào Christian, những cái trường mà ở Mỹ thường thường là có chú trọng vào những cái đó, nhưng mà cái trường này thì nó không có chú trọng nhiều hơn như trường khác, nhưng mà phải có khi mà cái châm ngôn của cái trường này là họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã tạo ra tất cả các dân tộc trên trái đất từ một dòng máu, từ Công vụ 17:26. Thì chúng ta thấy rõ ràng là vì cái châm ngôn của này thì chúng ta thấy không không làm lạ rằng là trường này chú trọng vào những cái chương trình mà có những cái nguyên tắc về về đạo Tin Lành, Christian.
Như vậy thì mình cũng có thể hiểu rằng những người bạn nào mà có những cái hoạt động thiện nguyện về tôn giáo đó thì chắc chắn sẽ được ưu tiên, các bạn không giáo sư ha?
Vâng, có thể như vậy, nhưng mà tôi nghĩ cái điểm cao thì nó tốt hơn. Vâng, mà đặc điểm của trường này là vừa đi học vừa đi làm, mỗi một tuần là tối thiểu 10 tiếng đồng hồ làm những cái công việc mà liên quan đến những cái ngành nghề của mình, thì sau này khi các sinh viên ra thì có nhiều kinh nghiệm và có nhiều kiến thức để mà làm việc và có thể được nhận vào cái các đại học hay là các xưởng rất là dễ.
Trường này ở Kentucky, Hoa Kỳ, ở tiểu bang Kentucky. Các bạn muốn tìm hiểu thêm về trường này, nãy giờ thì chúng ta đã nói những cái phần rất là chi tiết cụ thể rồi, nhưng mà các bạn muốn tìm hiểu thêm coi những ngành học nào của trường này mà mình có thể theo đuổi đó, thì các bạn vào cái trang web mà chúng tôi vừa để cái đường link trên đây, các bạn thấy không, trên Facebook và YouTube đó đã có cái đường link trên đây rồi. Các bạn vào đó để tìm hiểu thêm những ngành học mà họ đào tạo ở cái trường này nhé. Trường Đại học Berea ở Kentucky, Hoa Kỳ. Dạ, thì xin hỏi giáo sư là cái trường này mà muốn nộp đơn đó thì thời hạn của hàng năm như thế nào?
Vâng, cái nó có hai cái ngày giới hạn, có nghĩa là mình muốn vào cái early action, có nghĩa là quyết định
quyết định sớm.
Giới là cái ngày 15 tháng 10. Và những cái đơn mà cho những cái trường hợp thường đó là 15 tháng giêng cho cái ngày nhập học vào tháng 9 hay là tháng cuối tháng 8 của cái năm đó. Và người ta không nhận những cái sinh viên ngoại quốc, nếu mà các sinh viên ngoại quốc muốn bắt đầu vào cái spring semester là cái mùa xuân Thì các bạn nhớ rằng nếu mà đi học trường này muốn được những cái quyền lợi thì các bạn không có cái choice, có phải là phải nộp vào để đi vào cái lục căn nguyệt đầu, có nghĩa là vào mùa mùa thu fall semester.
Giáo sư Trà My chưa hiểu rõ, giáo sư vui lòng lặp lại. Như vậy thì với mùa xuân thì nộp đơn lúc nào và với mùa thu nộp đơn lúc nào?
Thì tôi thấy rõ ràng là đây họ không có cho, tôi lên cái website thì thấy rõ ràng là tất cả các sinh viên muốn được quyền lợi thì phải vào cái mùa mùa thu, có nghĩa là fall semester vào tháng 8, cuối tháng 8 hay là đầu tháng 9. Thì cái mà họ không có cho những cái deadline cho cái mùa spring, có nghĩa là họ không có nhận. Khi mà không có vào cái mùa thu được mà phải vào mùa xuân là spring semester, thì những người sinh viên có thể không được những cái quyền lợi.
Như vậy tóm lại là du học sinh nước ngoài không thể vào học mùa xuân mà chỉ học mùa thu thôi. Mà nếu vào
Và
học mùa thu như vậy thì cái thời gian sớm để nộp á, là tháng 10, còn thời gian trễ để nộp là tháng giêng để bắt
vâng
đầu mùa học tháng 9 mỗi năm, đúng không ạ?
vâng cô nói rất là
Tóm lại như vậy thì các bạn biết là cái deadline để mà mình nộp hồ sơ như thế nào. Chúng tôi cũng để trên đây cái địa chỉ của trường đó, các bạn vào đó để tìm hiểu thêm cái trường này lịch sử như thế nào, các môn học nào và làm sao để mình có thể nộp đơn nhé. Đây là trường đại học đầu tiên mà chúng tôi vừa giới thiệu, đại học Berea, cho miễn phí với du học sinh nước ngoài 1 năm đầu trọn gói, không tốn tiền, lại cho thêm tiền sách vở, tiền ăn uống, lại cho được ở miễn phí. Nhưng các bạn phải hội đủ các điều kiện, tức là phải xuất sắc và đầy đủ các thành tố mà cạnh tranh được với lại các nước trên thế giới nữa nha. Rồi cái chuyện thứ hai là bây giờ mình bước qua cái trường đại học thứ hai, giáo sư có 4 trường hiện nay để giới thiệu, xin bước vào
trường
trường thứ
trường đại
hai.
học thứ hai là chỉ dành riêng cho các sinh viên du học vào ngành âm nhạc mà thôi. Đây là một cái học viện âm nhạc Curtis rất là nổi tiếng ở Philadelphia. Thì cái trường này đã được thành lập vào ngày 13 tháng 10 1924, và được đây là một cái hoàn thành một cái giấc mơ rất là đẹp của Mary Louise Curtis Box, đứa con duy nhất của Louisiana Knapp and Cyrus Curtis ở Philadelphia. Người này là sở hữu công ty xuất bản Curtis, đã sản xuất hai trong những số tạp chí nổi tiếng nhất ở Mỹ, đó là The Saturday Evening Post và Ladies Home Journal. Bởi thế những người này họ rất là giàu, họ mới lập ra cái học viện âm nhạc Curtis này vào 1924. Thì học viện này là một học viện, là một nhạc viện cung cấp cho các chương trình dẫn đến chứng chỉ nghiên cứu chuyên nghiệp về opera, và trường sẽ có ngoài cái chứng chỉ có cái bằng thạc sĩ về âm nhạc opera, bằng tốt nghiệp biểu diễn và bằng cử nhân về âm nhạc. Đối với tất cả những người được chấp nhận, học bổng hoàn toàn miễn phí, có nghĩa là nếu các bạn được nhận vào thì 100% miễn phí. Thì trường này rất là chọn lọc về các ứng viên, chỉ nhận 160 sinh viên mới mỗi năm mà thôi. Những người được chấp nhận có mong đợi được một nền giáo dục hàng đầu, là một trong những trường nổi tiếng nhất, học viện trên thế giới. Thì các bạn thấy rõ ràng là cái trường này nó rất là khó vào. Muốn nạp đơn xin học là qua quá trình gồm 2 bước: nộp đơn và thử giọng. Vui lòng kiểm tra các yêu cầu để mà các bạn thấy rõ ràng hơn là những cái chi tiết. Thì đối với sinh viên ngoại quốc thì Học viện Âm nhạc Curtis đánh giá cao sự đa dạng của sinh viên quốc tế. Kể từ ngày thành lập vào 1924, viện đại học này về âm nhạc này đã đón chào tất cả các ứng viên bất kể chủng tộc, nguồn gốc địa lý, nền tảng tôn giáo, trình độ kinh tế xã hội đến nhập học ở đây. Thì các bạn thấy rõ ràng rằng là cái trường này là chỉ dành riêng cho các bạn sinh viên du học, và tổng tổng cộng có sinh viên là 155, và cái acceptance rate của nó là cái bước vào chỉ có 4% mà thôi, cái là 100 người nộp chỉ có 4 người được vào mà thôi. Thì những cái ngày mà quan trọng là cái ngày 15 tháng 12 là cái deadline cho 2023 cho đến 24 academic year, là cái năm học. Thì các bạn phải nhớ rằng là cái ngày đó rất là quan trọng, vào tháng giêng à không tháng hai và tháng ba thì đó là có cái audition để các bạn có thể tới. Nếu muốn học về opera thì người ta thử giọng, nếu bạn không có cái giọng để vào học người ta từ chối không nhận được vào ở đây. Nhưng mà khi được nhận vào rồi thì các bạn sẽ được học bổng 100%.
Học bổng này cho 1 năm đầu hay cho 4 năm hả giáo sư?
Cho cả tùy theo cái chương trình. Nếu chương trình chính trị thì có thể là 1 năm, chương trình cử nhân là 4 năm, và chương trình thạc sĩ thì 1 năm sau khi có cái bằng cử nhân vào ở đây.
Tức là tùy theo mình học cái ngành gì, chương trình gì thì mình được nhận một cái là mình được 100% miễn phí từ đầu tới cuối.
Vâng, và 1 năm họ nhận vào là 160 sinh viên mà thôi.
160 này là sinh viên cả trong lẫn ngoài nước hay chỉ dành cho du
học sinh? À, trong lẫn ngoài nước, vâng.
À, tức là 160 phần miễn phí mỗi 1 năm. Thì ai giỏi thì sẽ được, không cần biết là trong nước Mỹ hay ngoài nước Mỹ. Miễn đầy đủ tiêu chuẩn là sẽ được nhận. Mỗi năm họ có 160 phần miễn phí, học phí toàn bộ cho các bạn. Nhưng mà miễn phí này chỉ tiền học thôi, không có kể tiền ăn ở sinh hoạt phí.
Vâng, chỉ tiền học mà thôi.
Dạ, vậy thì bây giờ du học sinh nước ngoài mà muốn đi vào trường này học thì cái điều kiện tiên quyết là gì thưa giáo sư?
Cái thứ nhất là phải có, mình muốn học về opera, đây là nó chú trọng về opera rất là nhiều, thì phải có cái giọng. Và ngoài ra những cái sự học tập của trường, tối thiểu là nếu mà muốn vào thì cũng phải có bằng trung học ở Việt Nam và điểm cao thì cũng được nhận vào. Và cái về âm nhạc thì thấy rõ ràng là tại sao trường này họ chỉ nhận 4% mà thôi, tại vì rất là trường này rất là hấp dẫn, tại vì khi được vào thì được 100% học bổng. Bởi thế tôi không ngạc nhiên thấy rằng là nếu mà 1.000 người thì chỉ có 40 người được nhận mà thôi, 4%. Mà muốn được như vậy thì cả mấy ngàn người để đi được 160, thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là cái trường này nó rất là nổi tiếng, và các bạn cũng nên, nếu các bạn đi theo cái ngành âm nhạc thì cũng nên biết cái trường này và nhận vào thì được học bổng 100%.
Dạ, và trường này nổi tiếng thì xếp hạng của trường như thế nào thưa giáo sư?
Đây là một những trường tôi có coi qua cái, tại vì những cái ranking của mấy trường music là một trong những trường hàng đầu, không những ở nước Mỹ và trên thế giới.
Như vậy là cái trường này vừa là trường danh giá, vừa lại được miễn phí, kiểu này là cạnh tranh khốc liệt lắm đây. Thì tức là các bạn đi vào đây là các bạn phải là cái chuyên môn của bạn muốn hướng tới là ngành âm nhạc, chủ yếu là thành ca sĩ chứ không phải là thành nhạc công, phải không giáo sư?
Vâng.
Giọng hát thôi phải không?
Dạ. Hát và có thể thành những người opera, những người có thể về sử dụng những dụng cụ, nhưng mà họ chú trọng về opera rất là nhiều. Bởi thế trước khi các bạn vào thì các bạn nên thử giọng ở Việt Nam để coi thử là mình có cái cơ hội trở thành một cái opera singer, những người hát về opera hay không.
Tức là trường này đào tạo ca sĩ chuyên nghiệp về opera ha. Các bạn muốn được cái miễn phí này thì các bạn phải học rất giỏi, thành tích học tập về khoa bảng là phải giỏi, sau đó là phải có cái năng khiếu giọng hát nữa. Tại vì cái điều kiện họ thử thách của mình là họ sẽ phải thử giọng, phải không ạ? Audition thử giọng. Nộp xong tất cả các bằng cấp giấy tờ học lực rồi thì phải thử giọng nữa. Thì thưa giáo sư, họ thử giọng bằng cách nào? Qua mạng?
Hoặc là họ qua, có thể họ mời đến, hay là qua cái Zoom. Nếu mà các bạn ở Việt Nam thì những người mà họ có kinh nghiệm thì họ chỉ nghe, họ biết rõ ràng là những người này không, mặc dù là điểm học tập rất là cao nhưng mà không có triển vọng trở thành opera singer được.
Dạ, như vậy thì cái trường này thì muốn nộp đơn thì tháng nào nộp thưa giáo sư?
Thì chúng ta đã nói trên rồi là cái ngày quan trọng nhất là ngày 15 tháng 12.
15 tháng 12 mỗi năm?
Mỗi năm, nếu mà muốn đi học vào năm tới 2023-2024, cái vào năm academic year đó và cái năm học đó thì các bạn phải nạp đơn trước ngày 15 tháng 12 để các bạn còn đủ thì vô. Bây giờ là chỉ có tháng 7 mà thôi.
Tức là năm nào cũng vậy, năm nào cũng đúng một cái ngày deadline là 15
tháng 12. Nghĩa là December là cái 15 tháng 12 năm tới thì cho là 2024-2025, nhưng mà 15 tháng 12 năm này thì cho cái năm nhập học vào 2023-2024.
Nhưng mà tuy nhiên đây là một cái trường dạy nhạc, dạy hát nhé, dạy opera nhé, nhưng mà các bạn phải có cái khả năng học lực giỏi để mà cạnh tranh là một, thứ hai là phải tiếng Anh rất giỏi, tại vì người ta dạy tất cả bằng tiếng Anh mà mình không hiểu những cái thuật ngữ tiếng Anh về âm nhạc, về gọi là ký xướng âm hoặc là về thanh nhạc á, thì người ta cũng không thể truyền đạt cho mình mà mình cũng thể cảm thụ được. Thành ra bắt buộc là TOEFL, IELTS, tất cả các bài thi quốc tế đều phải cao, điểm cao phải không giáo sư, học lực xuất sắc. Giọng hát hay, đó là những cái cơ hội mà mình thấy là mình có thể điều là đáp ứng đủ điều kiện hay không đó. Thì xin một lần nữa nhắc lại cái tên trường học này là trường
Curtis Institute of Music.
là trường nhạc Curtis, nó nằm ở tiểu bang nào xin giáo sư nhắc lại.
Ở Pennsylvania, ở thành phố Philadelphia.
Trà My sẽ gửi cái đường link này vào cái phần các bạn đang theo dõi chương trình, là trong cái phần bình luận ha, các bạn sẽ nhìn vô đó để mà vào đúng cái trang web đó tìm hiểu thêm. Mọi cái đòi hỏi yêu cầu các bạn có đầy đủ trong đó cả. Chúng ta giới thiệu ở đây cũng chi tiết lắm rồi, tức là ngày 15 tháng 12 là nộp đơn ha các bạn. Rồi bây giờ xin giáo sư bước qua trường thứ ba.
Một cái ngạc nhiên nhất là từ trước đến giờ tôi không có nghĩ những cái học viện Hoa Kỳ là được miễn phí và có thể cho các du học sinh ở Việt Nam qua có thể học được. Thì Học viện Dịch vụ Hoa Kỳ nằm trong số các trường đại học miễn phí ở Hoa Kỳ. Có 5 học viện Hoa Kỳ, đó là cái thứ nhất là Học viện Quân sự Hoa Kỳ, cái thứ nhì là Học viện Không quân Hoa Kỳ. Cái thứ ba là Học viện Hải quân Hoa Kỳ, cái thứ tư là Học viện Cảnh sát ở biển Hoa Kỳ, và cái cuối cùng là Học viện Hàng hải Thương gia Hoa Kỳ. Đó là 5 cái học viện mà tôi rất là ngạc nhiên là khi đi vào những cái website của những cái trường này thấy rõ ràng là họ cho phép. Cái thứ nhất là được nhận vào là học hoàn toàn miễn phí. Cái thứ nhì là tôi không nghĩ rằng là các du học sinh của các nước khác đến mà được đi vào những cái học viện của quân sự của Hoa Kỳ.
Tại vì mình thấy thường thường những cái này nó quan trọng mà, thành ra cho người trong nước thì chủ yếu, còn cũng mình sợ an ninh này kia thì người ta cũng không nhận người ngoài nước ngoài đó, nhưng mà những cái học viện này lại nhận du học sinh nước ngoài và lại có chương trình miễn phí học phí hoàn toàn. Năm cái học viện này thưa giáo sư, nhưng mà miễn phí toàn bộ từ A tới Z, từ đầu cho tới khi ra trường luôn hay
Vâng,
là chỉ
nghĩa
năm
rằng
học viện?
là khi mà đi học ở những giống như là cái trường US Naval Academy thì các bạn vào đó thì ở trong những cái ký túc xá của trường miễn phí, và những ăn uống cũng là miễn phí. Khi mà miễn phí này là có thể là được nhận tất cả miễn học phí hoàn toàn, và ngoài ra những người này họ cũng nhận được một khoản trợ cấp hàng tháng để thay thế cho những cái dịch vụ giống như là ăn ở. Đó là khi mà miễn phí, là cái trong trường hợp này là miễn phí 100%. Nhưng mà cái mà tôi thấy rõ ràng rằng là những cái điều
Giáo
kiện
sư đang nói tới Học viện Hải quân Hoa Kỳ là
vâng
vừa miễn phí tiền học, vừa miễn phí sinh hoạt phí ăn ở luôn.
vâng thì tôi nghĩ rằng là những cái học viện khác của Hoa Kỳ giống như của quân sự, thường thường các học viện của Hoa Kỳ thường thường có những cái ký túc xá mà nằm trong trường luôn, thì không những cho Hải quân Hoa Kỳ, nhưng những cái học viện khác giống như quân sự, không quân, cảnh sát biển và Học viện Hàng hải Thương gia, thì tôi nghĩ rằng họ có những cái kiến trúc xá mà không những khi đi vào đó không phải trả tiền học phí mà lại ở trong kiến trúc xá của những cái trường này và không có phải trả tiền ở kiến trúc xá luôn.
Như vậy thì chắc là điều kiện khó khăn lắm đây. Làm
Điều
sao được
kiện
vào
rất
những
là
học
khó
viện
khăn,
này?
thì tôi coi rằng là những cái điều kiện tổng quát như thế nào, thì những điều kiện tổng quát cho tất cả những cái đại học ở trên, thì chúng ta thấy rõ ràng là nói qua cái Học viện Quân sự Hoa Kỳ, Học viện Hải quân và Học viện Không quân và Học viện Cảnh sát biển của Hoa Kỳ, thì tất cả các 4 trường đại học ở trên đều được chứng nhận qua chương trình sinh viên và khách trao đổi là SEVP của cái State Department của cái Bộ Ngoại giao ở đây.
Tức là thông qua cái chương trình trao đổi của Bộ Ngoại giao Mỹ với các nước chứ không
Vâng.
phải tự túc mà đăng ký được.
Và có thể chấp nhận sinh viên quốc tế F1 mà thôi, F1, không có M1, F1 ta đã nói qua cái visa F1 trong quá khứ rồi. Tuy nhiên, quy trình tuyển sinh của các đại học viện này cực kỳ cạnh tranh và không giống như các trường đại học khác ở Hoa Kỳ. chúng ta phải hiểu rõ là như vậy.
Có cỡ nào đâu, giáo sư có thể liệt kê một vài
Thì
chương
tôi
trình vậy?
nói sơ qua, cái thứ nhất là Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ quản lý chính sách tuyển sinh sinh viên quốc tế của các học viện lục quân, hải quân và không quân dựa trên các quy định nghiêm ngặt của các liên bang, của liên bang. Chính sách này quy định rằng mỗi học viện này chỉ có thể tuyển sinh 60 sinh viên quốc tế cùng một lúc từ và chỉ đến từ một quốc gia. Có nghĩa rằng là tổng cộng trong cái thời gian mà học tập thì chỉ tổng cộng là chỉ có tối đa là 60 sinh viên mà thôi. Mà nếu năm đó 4 sinh viên ra trường thì người ta chỉ nhận vào được 4 sinh viên năm đó mà thôi, sau năm sau đó mà thôi. Hay là ví dụ năm đó có 30 sinh viên ra trường thì cái năm tới thì họ chỉ nhận vào là tối đa là 30 sinh viên mà thôi, để khi nào tổng cộng cái số du học sinh ở các học viện này không quá 60 sinh viên.
Thưa giáo
Đó.
sư, Trà My thắc mắc là một trường như vậy là 60 hay là cả năm trường này là 60?
Mỗi trường như vậy là 60 là tối đa.
Tức là mỗi một trường trong cái hệ thống các học viện của Mỹ này, học viện hải quân, học viện không quân, học viện lục quân, học viện về cảnh sát biển, tức là về tuần duyên, và học viện về hàng hóa hàng hải này, mỗi một trường như vậy sẽ có 60 suất cho du học sinh nước ngoài tới học miễn phí. Mà
Tối đa
60 suất này nó là một
trong
cái
mỗi năm
quota.
chỉ có tối đa 60 sinh viên mà thôi. Mà
À,
nếu
sự
năm
hiện diện của
đó
sinh
không
viên
có
nước
sinh
ngoài
viên
đó.
nào ra trường thì năm tới không có được nhận sinh viên nào hết.
Tức là bất cứ lúc nào cũng vậy, tổng cái số học sinh từ nước ngoài có mặt tại trường đó học là chỉ là 60. Thì bây giờ có chỗ trống đi ra thì mới có chỗ trống đi vô, chứ còn chưa ai xuất, tức là chưa ai ra trường thì cũng chưa ai được vô cả. Phải có xuất ra thì mới có nhập vô. Dạ rồi, cho mình hiểu rồi.
Và không
60
phải
học
tất
sinh.
cả các nước trên thế giới được tới hết, chỉ có một một số quốc gia nhất định mà gọi là
Có
chính
cái
phủ
chương trình trao đổi với bộ
Hoa
Bộ Ngoại giao mới được đi thôi.
và
Và
bộ
Trà My
ngoại giao
đang
Hoa
đoán
Kỳ
là chắc
không
là
ở
chắc là
những
những
quốc
cái
gia
quốc
này hàng
gia
năm.
mà có thân thiện với Mỹ đó, chứ còn Trung Quốc chắc không có rồi, Nga chắc không có rồi.
Đương nhiên là không có rồi. Việt
Dạ,
Nam
thế còn Việt Nam sao ạ?
tùy theo thì năm này thì tôi thấy rằng là trước tiên chúng ta thấy rằng những nước đó đó là phải được công nhận Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ và Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ, và để chọn các quốc gia này đủ điều kiện hàng năm, chứ không phải là có một cái danh sách sẵn và cái danh sách này không thay đổi. Tùy theo cái vấn đề quốc phòng thì hàng năm Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Bộ Quốc phòng họ chọn, họ có thể đưa vào thêm và lấy ra tùy theo cái vấn đề quốc phòng của năm đó. Có thể là một quốc gia nào năm vừa rồi được nhưng mà năm thì không được, tại vì có thể là không có đạt được những tiêu chuẩn về 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 security của về quốc phòng của Mỹ. Thì hàng năm các đại sứ quán Hoa Kỳ thông báo cho các quốc gia được mời đến để một số lượng ứng cử viên từ đó, và sau khi tốt nghiệp thành công các ở các học viện này, các học viện quốc tế sẽ các học viên quốc tế sẽ không được đưa vào phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ. Có nghĩa là
Tức là
phải
phải
về
đi
lại
về.
nước. Vâng, phải về lại nước để phục vụ nước. Giống như ví dụ Việt Nam mình trong năm này thì không có được vào West Point là cái trường quân sự của Mỹ. Nhưng mà và không quân thì vào được, và hải quân thì vào được. Tôi chưa coi những cái khác, nhưng mà những cái nước mà được vào được năm này là có Việt Nam. Và chúng ta thấy rõ ràng rằng là không phải nạp đơn rồi trực tiếp được, mà phải qua ví dụ như ở Việt Nam các bạn muốn qua thì phải qua cái Bộ Quốc phòng của Việt Nam, thì họ phải giới thiệu để các bạn mới qua được, và nộp đơn qua Bộ Quốc phòng Việt Nam để mà được nhận vào những cái học viện của Hoa Kỳ kể trên.
Như vậy là những người mà được vào đây để học miễn phí này nè là hoàn toàn được chọn lọc, nó phải nằm trong một cái hệ thống là Bộ Quốc phòng bên kia tiến cử nộp cho mình, rồi bên đây nhận thì mới được, chứ còn cá nhân thì mình không có thể nào mà mình xin được tư cách cá nhân.
Phải
Bộ Quốc
được
phòng
nominate, phải
Việt
được
Nam
giới thiệu, và
Giới thiệu rồi Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ phải cân nhắc xem cái chương trình của tôi năm nay có bao nhiêu chỗ dành cho nước nào nữa, chứ không phải là giới thiệu là được, khó lắm. Chắc chắn là đã được giới thiệu thì phải xuất sắc rồi, và xuất sắc rồi thì có được nhận hay không là còn phải chờ xem cái cơ hội của từng năm nước Mỹ dành cho bao nhiêu số suất ở bao nhiêu nước khác nhau nữa. Có thể năm nay là có mặt Việt Nam, năm sau là không có, đại khái vậy, tại vì nó có những nước khác ưu tiên hơn tùy theo cái tình hình an ninh thời sự quốc tế nữa.
Thì có thể năm trước đó, thì nước Nga có thể có, nhưng mà sau những cái chiến tranh với Ukraine thì năm này nước Nga có thể không được ở trong những cái chương này.
Như vậy là những cái học viện này quá khắt khe, chắc là ở ngoài thì các bạn cũng không thể nào mà đăng ký rồi ghi danh cá nhân được đâu, cho nên chúng tôi cũng không để cái được link để làm gì, tại các bạn có vào tìm hiểu thông tin cũng khó khó mà tiếp cận, phải được cái sự giới thiệu của Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao. Nhưng mà mình cũng hiểu biết để cho mình biết rằng là nước Mỹ có những suất học bổng miễn phí hoàn toàn, ăn ở học luôn, tất cả đều từ A tới Z miễn phí, từ lúc đầu vô trường tới lúc ra trường luôn cho các bạn từ xa, chứ không phải chỉ là nước Mỹ không, nhưng mà với điều kiện là du sinh quốc tế tới đây học những cái học viện này xong rồi phải đi về, không có cái cơ hội nào mà được lưu lại cả. Bây giờ trường thứ tư mà giáo sư đã nghiên cứu
Trường
là
này,
trường
trường
cuối
cuối
cùng.
cùng là trường thứ tư, nó gọi tên là Deep Spring College. Thì Deep Spring College là một trường cao đẳng nghệ thuật 2 năm, được cấp học bổng toàn phần, được công nhận khoảng từ 24 cho đến 30 sinh viên. Cái trường này chỉ có là 24 cho đến 30 sinh viên mà thôi. Đây là một cái trường cao đẳng mà nhỏ nhất ở trên nước Mỹ. Tọa lạc ở một trang trại chăn nuôi gia súc và có liên lan ở vùng cao sa mạc phía đông California. Ngôi trường này là do ông LL Nunn thành lập vào năm 1917, dựa trên ba trụ cột là lao động, tự quản và học thuật, nhằm mục đích chuẩn bị cho các sinh viên của mình một cuộc đời sống phục vụ nhân loại. Thì chương trình huấn luyện là có cái chương trình 2 năm cho liberal arts, có nghĩa là cho nghệ thuật, và các khóa học rất là đặc biệt. Không có một cái khóa học chánh định, có nghĩa là không có thay đổi, nhưng mà các khóa học ở trường này rất là đặc biệt, là tùy theo những cái sinh viên họ có thể làm việc với những người ở trường này và tạo ra một cái chương trình nó hợp cho những người sinh viên đó. Các hình thức cấu trúc của các lớp học này bao gồm các hình thức của phòng thí nghiệm, trường quay hoặc lĩnh vực, cũng thường xuyên xuất hiện trong chương trình giảng dạy, không có chuyên ngành hoặc không có chuyên ngành nào hết, và các học sinh này được khuyến
Thưa
khích
giáo
tham
sư,
gia.
trà Vy chưa hiểu, chưa hiểu phần trình bày này. Giáo sư nói trường này là chuyên dạy vào những ngành học nào, thưa giáo sư?
Không có ngành học nào hết. Không có ngành học nào chính hết, và tùy theo cô biết rằng là cái bằng 2 năm này là nó gọi là về
Đại
bằng 2
cương
năm
hả, giáo
liên
sư?
tiếp về nghệ thuật, nó gọi là associate degree của liberal arts, và nó không có một cái chương trình cố định, có nghĩa là tùy theo cái năm đó họ nhận được bao nhiêu người thì cái chương trình đó nó được nó gọi là design, được bổ túc hay là được thiết thiết hành và thiết lập qua cái sự cộng tác của các sinh viên với các giáo sư và những người lãnh đạo của trường này.
Tức
Và
là họ chỉ giảng dạy đại cương thôi, 2 năm này là giáo dục đại cương.
các sinh viên được khuyến khích để khám phá nhiều chủ đề khác nhau trong khoa học nhân văn, khoa học xã hội và khoa học tự nhiên. Và không có ngành nào hết, tất cả các sinh viên này năm đó sẽ ra một cái chương trình đặc biệt mà có thể là theo những cái thể thích và những cái sở thích và những cái điều mà họ muốn học trong đó. Không phải có nhiều sinh viên họ qua những cái đại học khác, họ những lớp học họ muốn lấy, nhưng mà ở đây thì họ có đề nghị học những lớp, tất cả những cái lớp này đều được đồng ý, không những qua các giáo sư, nhưng mà các sinh viên này phải đồng ý trước khi bắt đầu học.
Tức là họ đây là 2 năm ở cái mức cao đẳng cộng đồng hay là đại học, giáo sư?
2 năm cao đẳng cộng đồng, người ta thấy rằng là cái chất liệu đặc biệt của chương trình học thuật của District là nó đối xử với sinh viên không phải là người tiêu dùng, tiêu dùng có nghĩa là consumer, và là người tạo ra cái nền giáo dục của họ, và là người quản lý của một dự án trí tuệ chung, làm việc chung với các những người trong ban chấp hành và những giáo sư ở đây.
Tức là đây là một trường cao đẳng cộng đồng, không phải trường đại học.
Trường cao đẳng cộng đồng 2 năm thôi cô. Và
với cái bằng associate degree 2 năm.
Vâng.
Như vậy là cái trường này chỉ 2 năm giáo dục khai phóng, giáo dục đại cương thôi. Rồi sau đó các bạn có thể bước tiếp lên 2 năm sau của đại học nào đó các bạn chọn được không?
Vâng. Các bạn, trường này nó có những cái chương trình nối tiếp qua những đại học khác. Và tôi rất là ngạc nhiên khi mà mình thấy rõ ràng là một cái trường này mà họ cho không những cho tiền học mà thôi, mà họ cho tiền để mua sách và tiền để mà đi du lịch, hay là về medical, về tiền bảo hiểm, tất cả cái gì mà những tiền cần thiết là tiền ở trong kiến trúc xá thì tất cả được đài thọ. Và nhưng không phải như vậy là dễ vào, tại vì chúng ta thấy rõ ràng là cái vấn đề mà nhận vào cái trường này rất là khó khăn. Chỉ có tôi coi rõ ràng là khi mà được vào đó thì cái acceptance rate của nó chỉ có 10% mà thôi. Thì
200 người
vào thôi. Tại vì sao? Thì họ tổng cộng số sinh viên chỉ có khoảng đến 30 sinh viên mà thôi. Và nếu mà năm đó ra trường thì một nửa chẳng hạn thì họ chỉ nhận vào 15 thôi. Thì rất là ít. Nhưng mà trường này
một năm họ dành 30 suất miễn phí hả giáo sư?
Chưa, không có, tùy theo. Họ tùy theo cái năm đó, thường thường mỗi năm thì nó ra một nửa. Thì khi mà vào đầu á thì nó học 2 năm thì đến cái năm đó là nó ra một nửa. Thì có nghĩa rằng là mỗi năm trung bình nó có đến 14 đến 15 học bổng toàn phần mà thôi.
Dạ, yeah. Nhưng mà cái quota của họ mỗi năm là chỉ có 30 du học sinh quốc tế trong trường đó thôi.
Không phải cô, tổng cộng sinh viên từ sinh viên nội địa và sinh viên ngoại quốc là 30 người.
À ha, ok, tức là bây giờ họ nói như vậy dễ hiểu nè. Tức là một năm chúng tôi có 30 suất miễn phí, 30 suất đó cho cả nội địa lẫn du học sinh nước ngoài.
Vâng, và nếu mà năm đó chỉ ra trường 15 người mà thôi thì tổng
thì
cộng...
Thì tôi nhận 15 người nữa.
5 người nữa mà thôi. Và 15 đó là gồm có sinh viên nội địa và du học sinh.
Dạ, không phân biệt là trong nước hay ngoài nước, miễn một năm như vậy thì bao nhiêu người đi ra thì tôi sẽ có bao nhiêu chỗ đi vô, miễn là các bạn đầy đủ điều kiện mà thôi. Mà cái quota tối đa của tôi lúc nào cũng chỉ 30 suất miễn phí. Thành ra nếu mà đã có 30 suất đang có người rồi thì tôi không nhận vào người nào cả. Nếu năm nay có 10 người bước ra thì sẽ có 10 suất đi vô. Dạ. Và đây là một trường cao đẳng cộng đồng học hoàn toàn miễn phí 2 năm. Sau 2 năm này các bạn có thể bước tiếp đi lên một trường đại học chuyên ngành nào đó để lấy một cái bằng cử nhân chuyên ngành, chuyên môn, phải không giáo sư?
Vâng, và có cái hạn về tuổi, nếu các bạn quá 23 tuổi thì không được nhận vào.
Dạ, vậy là trường cao đẳng cộng đồng, một lúc chương trình trước mình đã có giới thiệu về cao đẳng cộng đồng ở Mỹ đó, nó, hệ thống nó như thế nào và bằng cấp nó ra sao đó, thì đây là cái chương trình mà cao đẳng cộng đồng mà chúng ta đã nói tới. Có nghĩa là có bạn nào mà không muốn đi thẳng vào đại học 4 năm mà học cao đẳng cộng đồng 2 năm để có một cái bước chuyển tiếp đi lên đại học nó nhẹ nhàng hơn, nó dễ dàng hơn một chút. Tại vì học đại học 4 năm nhiều khi nhiều bạn thấy khó quá. Ra 2 năm cao đẳng cộng đồng là một cái bước đệm dễ hơn. Bước qua đó học xong, tiền thì ít hơn, rồi chương trình thì cũng dễ hơn, thời gian học cũng dễ hơn, rồi sau đó học tiếp 2 năm cuối để lấy một cái bằng chuyên ngành ở đại học, thì đó cũng là một sự lựa chọn của rất nhiều người. Và đây là một trong những cái trường cao đẳng cộng đồng mà đặc biệt đó là miễn phí hoàn toàn cho những ai đủ điều kiện. Miễn phí đây không những tiền học, tiền ăn ở, tiền du hành, đi tới đi lui luôn, rồi tiền sách vở luôn. Đó, thì để mà được miễn phí như vậy thì các bạn phải có những cái điều kiện đáp ứng như thế nào thưa giáo sư?
Cái thứ nhất là các bạn không có thể quá 23 tuổi. Cái gì là các bạn không có phải có một bằng rồi, 4 năm rồi thì cũng được nhận vào.
Chưa có bằng cấp gì cả đó. Chưa có bằng cấp gì cả.
Nếu mà có bằng 4 năm ở Việt Nam rồi không có được. Nếu người ta biết rằng là các bạn họ dành ưu tiên cho những người chưa có bằng nào hết.
Vừa tốt nghiệp lớp 12, dạ.
Và cái điểm SAT thì các bạn không cần nộp, optional, có nghĩa là không có phải bắt buộc. Cái điểm mà trung bình của cái thời gian học tập của bạn ở cấp 3 rất là quan trọng. Thì người ta coi những cái chương trình để đọc cái essay, những cái câu hỏi mà người ta hỏi rất là đặc biệt, thì các bạn khi mà trả lời những cái câu hỏi thì các bạn rất là chú ý đến trả lời đúng theo, tại vì họ hỏi qua những cái câu hỏi trong cái essay thì họ biết rằng là các bạn có đạt được những cái tiêu chuẩn của cái đại học này hay không.
À, nhưng mà mình thi khối gì không giáo sư, hay là chỉ viết essay thôi?
Còn cái question đó, cái essay question là người
tức
ta sẽ
có
những cái
có
câu
bài
hỏi.
Thi bài thi mới được sự miễn phí này hả giáo sư, tức là phải có thi?
Có như là nếu mà mình trả lời những câu hỏi thành thật theo mà họ xét ra những người này không đúng tiêu chuẩn thì họ không nhận vào thôi.
Thì tức là vừa nộp đơn nè, trong đơn đó là có đầy đủ
những, có những cái câu hỏi mà các bạn phải trả lời.
Sau đó trả lời
những câu hỏi này rất là bất bình thường thì các bạn phải chú trọng. Cái deadline là cái regular là thường là mùng 7 tháng 11, và chỉ có là regular thôi, không có cái đặc biệt gì hết. Và thường thường nếu mà các bạn phải nhớ rằng là cái mặc dù SAT là optional, có nghĩa là muốn nạp hay đọc cũng được, nhưng mà khi mà nạp thì phải điểm về SAT về viết là phải tối thiểu là 740 điểm cho đến 800, còn rất là cao. Điểm toán là phải từ 25 cho đến 75 percentile, cho khoảng đến gần 700 điểm là cũng rất là cao. Thì cái trường này 670 cho đến 740 điểm, rất là cao.
Cho SAT phải không giáo sư?
Vâng, để có
nghĩa
là
nếu như nếu như mà không bắt buộc thì người ta không nộp cái đó, thì người ta sẽ phải thử thách mình những cái lĩnh vực đó.
Vâng, thì có cái điểm mà trung bình ở trong trường cấp trong cái cấp 3 của bạn quan trọng, nhưng mà nếu các bạn có điểm cao thì cũng nên nộp cho họ thấy rõ ràng là cũng có, mà nếu bạn không nộp thì cũng được.
Nhưng mà nộp như vậy là cái tính cạnh tranh mình sẽ cao hơn, còn nếu
vâng.
mà không nộp thì người ta sẽ
nếu
thấy như người nào nộp người nào nộp có cao thì người ta nhận mất tiêu rồi.
Nếu các bạn được có khoảng 7.9 thì nên nộp, nếu mà ít hơn đó thì đừng nên nộp, tại vì nộp á thì nó thấy dựa trên đó là mình mất cái sự cạnh tranh.
Dạ, cứ mỗi một năm gì đó muốn vào đăng ký vào trường này học thì phải nộp trước ngày 7 tháng 11.
Vâng.
Và cái bộ hồ sơ đó là phải chứng minh học lực của mình và chứng minh cái toán và cái viết ha, writing and và toán là math ha. Rồi, nhưng mà quan trọng là cái trường này nó cũng cho các bạn đi vừa học vừa làm. Trong lúc các bạn vừa học ở trong trường này thì các bạn cũng phải vừa làm tối đa là 20 tiếng đồng hồ mỗi tuần. Và cái đặc biệt của cái trường này so với những cái trường đại học khác đó, thì mình thấy du học sinh tới đây mà làm việc trong trường khuôn viên đại học đó, thì thường làm thư viện, làm phòng lab, làm phòng máy vi tính, hoặc là làm căng tin trong trường, hoặc là làm bất cứ những cái gì mà về sách vở học thuật trong trường ha. Nhưng mà đối với cái trường đại học Deep Spring này đó, trường cao đẳng cộng đồng này đó, thì các vị trí làm việc nó lạ lùng một chút là các bạn có thể làm việc trên các trang trại. Rồi các bạn có thể có những nhiệm vụ như là anh nuôi chị nuôi, tức là phải nấu nướng, dọn dẹp. Nấu nướng, dọn dẹp, bảo trì cơ sở thiết bị xe cộ, nó nghiêng về cái lĩnh vực trang trại nông nghiệp nhiều hơn phải không giáo sư?
Vâng vâng, và tôi thấy rõ ràng rằng là khi mà coi về cái thống kê thì đa số những người mà ra cái trường này thì cuối cùng họ đi học đến cái cấp tiến sĩ rất là nhiều, có nghĩa là gần đến 90% đến 95% của các người mà những cái sinh viên học chỉ 2 năm ở đây thôi mà sau đó là 90% là đi để mà học tiếp để mà có bằng tiến sĩ.
Và chứng tỏ là trong, vô được trường này là họ cũng tuyển chọn dữ lắm rồi, những tinh tú
không? Những người gọi là thành nhân ở đây, gọi là thành tài ở đây, thấy rõ ràng là có nhiều người nổi tiếng, nhận được có những người đó là nổi tiếng về làm nghiên cứu, những người giáo sư, những người viết sách, những người khoa học gia, và những người ở trong gọi là chính phủ của Mỹ. Thì tôi coi cái list nó rất là dài, và có nhiều người cũng nhận được Pulitzer Prize và Emmy Award. Vì như vậy cái list nó rất là dài, thì tôi thấy rằng là cái trường này nó mặc dù là chỉ huấn luyện 2 năm mà thôi, nhưng mà những người này họ có những cái thành tích mà rất là cao khi sau khi ra trường.
Dạ, tại vì sau khi học 2 năm này họ đi tiếp lên đại học, rồi đi tiếp lên thạc sĩ, lên tiếp lên tiến sĩ, chứ họ không dừng ở đó. Hai năm này chỉ là 2 năm đại cương ở bậc cao đẳng cộng đồng, nhưng mà vì họ lựa vô là toàn những người giỏi thôi. Cái 2 năm
với lại chương trình huấn luyện là họ chỉ lấy những lớp học họ thích thôi, chứ không phải là học những cái chương trình huấn luyện cố định của trường khác. Những cái trường lớn mà làm như vậy thì họ không có đủ nhân lực để giúp cho các sinh viên, nhưng mà trường này họ chỉ có 30 sinh viên mà thôi, thì 30 sinh viên này tạo ra cái chương trình huấn luyện thích hợp nhất với họ. Bởi thế tôi không ngạc nhiên là những người này họ thành công rất là nhiều.
Mà cái khóa học của từng năm nó cũng thay đổi nữa, chứ không phải lúc nào cũng có nhiều đó khóa học nha. Có
vâng,
những cái môn
cái lớp học
cũng
là,
lạ.
Là từng năm thay đổi tùy theo những cái được những người được nhận vào năm đó.
Và những cái khóa học gần đây nhất thì nó có ví dụ như là họa, hội họa nè, rồi toán trong cái đời sống chính trị nè, hoặc là giáo dục và sắc tộc nè, nó lạ lắm nha. Hoặc là về văn chương cũng có nữa.
Có nghĩa là mình nói những người mà sinh viên ở ra trường ở đây là những người không có bình thường, có nghĩa là người có những cái tài năng mà nó vượt bậc so sánh với những khác. Thì nếu các bạn ở Việt Nam thấy mình có khả năng và có những cái tài mà rất là nổi tiếng và những cái tài mà rất là lạ lùng, thì có thể họ rất là thu hút những cái sinh viên mà có những cái tài như vậy.
Và để trả lời câu hỏi là trường này là cho khoa học xã hội hay khoa học nhân văn đó, thì khoa học xã hội nhân văn hay là khoa học tự nhiên, thì đây là cả hai,
cả ba cái khoa học xã hội nhân văn và tự nhiên.
Các bạn ban nào cũng có thể vào được trường này, ban ABCD gì cũng vào được trường này cả, tại vì đây là 2 năm đại cương họ nhận mình để họ giáo dục tất cả những cái quan trọng, cái background quan trọng trước khi các bạn có làm cái bệ phóng để đi vào những cái chuyên ngành sâu hơn ở cái cấp 2 năm cuối của đại học để lấy ra một cái bằng chuyên môn đó. Thành ra đây là 2 năm cao đẳng cộng đồng đại cương, khoa học tự nhiên cũng có, khoa học xã hội cũng có luôn. Và vì có 30 cái quota là 30 suất miễn phí như vậy đó, cho nên là cái cạnh tranh nó rất là cao trong nước lẫn ngoài nước luôn. Là mỗi một năm đó là thường thường đi ra khỏi trường tốt nghiệp là khoảng 12 tới 15 người, và họ nhận vô mỗi năm cũng chỉ 12 tới 15 người mà thôi. Thì chứng tỏ là dù sinh quốc tế các nơi trên thế giới mà được nhận vào đây, cái mức cái tỷ lệ nhận quá thấp như vậy, chứng tỏ là những người rất giỏi mới vào đây. Tỷ lệ nhận vừa nãy là giáo sư nó có 3% phải không giáo sư?
10% cơ.
10%. 100 người nhận được có 10 người thôi.
Thường thường 20, 200, 300 cái đơn nhận vào thì hỏi 10% của đó là được 15 đến 20 sinh viên.
Rồi sau đó học xong 2 năm này các bạn đi tiếp transfer lên đại học để lấy được bằng cử nhân ha. Rồi sau đó nữa thì là các bạn có thể đi tiếp vào thạc sĩ hoặc là tiến sĩ. Nhiều học sinh từng học trường này đã vào Yale, Stanford, Chicago hoặc là Đại học Brown, là những đại học Ivy League nổi tiếng của Mỹ, xuất thân 2 năm cao đẳng cộng đồng tại trường Deep Spring này nha các bạn. Thành ra mới biết là cái trường này nó có cái cấu trúc rất đặc biệt để phục vụ cho những người có tài năng kiệt xuất lạ. Tức là không phải là cơ bản là học toán lý hóa văn sử địa, không phải vậy, mà những cái khóa học nó được thiết kế phục vụ đặc biệt cho những nhân tài này nha. Thành ra rất là khó, và muốn nộp đơn thì các bạn phải nộp trước ngày 7 tháng 11 mỗi năm. Rồi để có thêm những cái chi tiết là biết là họ đòi hỏi cái gì nữa, thì xin các bạn vào cái trang web mà chúng tôi để đường link ở trên đây đó. Nó có cái đường link cụ thể, vào đó các bạn sẽ biết được là cái triết lý của trường này như thế nào, các khóa học của từng năm ra sao, rồi mình có ứng thí thì mình ứng thí ra sao ha, mình có đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn không. Mình có thể là năm nay rớt thì năm sau mình nộp lại, nhưng mà đừng có quá 23 tuổi là được nha. Rồi cảm ơn giáo sư rất nhiều. Vừa rồi chúng ta đã giới thiệu 4 trường đại học ở Mỹ cho miễn phí, hoàn toàn học phí cho du học sinh nước ngoài. Trong đó không những học phí không, mà có một số trường lại cho luôn cả tiền ăn ở, cho luôn tiền du hành phí, rồi sinh hoạt phí, sách vở luôn. Thành thử ra đây là một cái thông tin rất là đặc biệt, rất là hấp dẫn. Các bạn nào cảm thấy mình đầy đủ điều kiện, xin đi vào những cái đường link mà chúng tôi để trên đây để mà tìm hiểu thêm, có được cơ hội mới cho mình nha, để mở mang cái con đường học thuật của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi tới giờ phút cuối, vẫn đông đủ. Các bạn nào có câu hỏi về du học Mỹ, giáo dục Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ trả lời trước khi chấm dứt chương trình. Ở đây Trà My có một câu hỏi ở đây là muốn đi du học thì cha mẹ phải chuẩn bị tiền học bao nhiêu để cho con đi du học Mỹ thưa giáo sư?
Thì tùy theo cái trường các bạn muốn đi học, thì nói trung bình nếu các bạn học trường đại học ở Mỹ thì là từ $55,000 cho đến $80,000 một năm. Và thường thường nếu các bạn giỏi thì có thể có học bổng cho đến khoảng đâu 50-80%. Thì nói chung các bố mẹ phải có đủ tiền để mà trả cái phần mà sau khi có cái học bổng. Có nghĩa là khi các bạn được 55.000 mà được một nửa thì các bạn phải lo lắng cái vấn đề học chi phí về học phí và khoảng 25.000. Ngoài ra các bạn đừng quên rằng là phải có cái tiền chi phí về ăn ở khoảng $12,000 một năm nữa.
Cho em hỏi, học sinh chưa tốt nghiệp lớp 12, học hết lớp 10 hoặc lớp 11 có được du học các trường cao đẳng cộng đồng không?
Mỹ họ chấp nhận các học sinh học xong lớp 11 không cần ra lớp 12. Thì các bạn nếu mà muốn tiết kiệm một năm thì có thể xin vào những trường cao đẳng cộng đồng 2 năm ở đây, với điều kiện các bạn đã xong cái lớp 11 ở Việt Nam.
Dạ, câu hỏi tiếp theo là nếu không phải là ở Việt Nam mà đang học ở bên Mỹ thì phải làm sao để được ghi danh vào các trường mà mình nói, thưa giáo sư? Các trường mà miễn phí hoàn toàn ạ.
Cái thứ nhất là các trường đại học chúng tôi nói vừa trên, họ không có phân biệt sinh viên nội địa hay là sinh viên du học. Nếu bạn này hiện tại là du học sinh thì cũng nạp đơn xin được như thường.
Những cái trang web chúng tôi để trên đây đó, các bạn vào đó để có được cái chi tiết là liên hệ như thế nào, các bạn gửi email hỏi trực tiếp cho nó đầy đủ những cái thông tin mà các bạn cần cá nhân ha. Còn đây là mình giới thiệu những thông tin chung quát nhất áp dụng cho tất cả mọi người muốn được học bổng miễn phí thì phải làm sao, từ A tới B tới C. Thì đây là bốn trường đại học trên nước Mỹ mà mình thấy là cả ngàn trường đại học mà chỉ có bốn trường miễn phí hoàn toàn thôi thì quá khó khăn, phải rất là giỏi, phải rất là xuất sắc thì mới được. Thì cũng hy vọng là có nhiều bạn theo dõi chương trình này thì sẽ được đáp ứng được đầy đủ điều kiện của một trong bốn trường này để có được suất học bổng hoàn toàn miễn phí, ăn ở, học hành, di chuyển, sách vở luôn nhé. Chúc các bạn may mắn và thành công. Chương trình tối thứ hai mỗi tuần sẽ giới thiệu cho các bạn những thông tin mới về du học Mỹ hoặc là giới thiệu về giáo dục Hoa Kỳ. Mong các bạn đón xem thường xuyên cứ 10:30 tối giờ Việt Nam lên Facebook VOA Tiếng Việt hoặc YouTube VOA Tiếng Việt Video. Chúng tôi chờ đón các bạn ở đây. Một lần nữa cảm ơn các bạn thật nhiều. Cảm ơn giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn đã dành những thông tin rất là hấp dẫn về chuyện đi học Mỹ hoàn toàn miễn phí cho các bạn trẻ ở Việt Nam ngày hôm nay.
Kính chào quý vị.